Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những gia đình trong Cựu Ước, và trong hai tuần qua chúng tôi trình bày về gia đình David và Bathsheba. Chúng ta học về gia đình này để thấy lòng nhân từ và ơn thương xót của Chúa đối với người có tội biết ăn năn. Qua bài trước, chúng tôi đã nói về sự vấp ngã của David khi ngôi vua đã được vững bền, vì quyết tâm dùng thẩm quyền của một vị vua để đoạt điều mình ham muốn, David đã phạm tội ngoại tình và rồi dẫn đến tội giết người một cách dễ dàng, nhanh chóng. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào phản ứng của Đức Chúa Trời trước tội lỗi của David. Trong thời Cựu Ước, thường có các vị tiên tri thay mặt Đức Chúa Trời hướng dẫn con dân Ngài. Trong thời David làm vua, một trong những vị tiên tri đó tên là Na-than. Sau khi giết Uri, David tưởng rằng ông đã giải quyết xong tất cả nan đề, và điều ông làm sẽ không ai biết. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả và Ngài không đẹp lòng về những điều David làm. Kinh Thánh ghi như vậy: điều David làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Trích Sa-muên thứ nhì, chương 11, câu 27, phần B. Vì thế, Chúa sai tiên tri Na-than đến gặp David để tố cáo tội của ông và tuyên bố bản án Chúa dành cho ông. Sách Sa-muên thứ nhì chương 12 ghi lại đầy đủ những chi tiết này và chúng tôi xin trích đọc sau đây. Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng David. Vậy, Na-than đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình, đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến. Bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Na-than rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bây giờ, Na-than nói cùng David rằng: vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Saul, ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Ammon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. David bèn nói cùng Na-thang rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sa-muên thứ 2, chương 12, câu 1 đến câu 10 và câu thứ 13. David vốn là người tốt và đạo đức, luôn luôn muốn làm điều thiện, điều phải để được đẹp lòng Chúa. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà ông đã ngã vào tội lỗi một cách nặng nề và kinh khủng như vậy. Tiên tri Na-thang có lẽ vốn biết tấm lòng của David, nên thay vì nói thẳng với David rằng vua đã phạm tội ngoại tình và tội giết người, ông kể câu chuyện về một người giàu ức hiếp và đối xử tàn tệ với một người nghèo. Ông kể câu chuyện này để khơi dậy lòng nhân từ công chính của David. Và đúng như thế, khi nghe câu chuyện về cách cư xử bất công của người giàu, David nổi giận với người đó và nói với tiên tri Na-thang, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm tội ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. David không nhìn thấy rằng vì không thắng nổi cám dỗ, ông cũng đã làm những điều bất công và tàn ác giống như người nhà giàu kia. David nhìn thấy lỗi của người khác mà không nhìn thấy lỗi của chính mình. Nên tiên tri Na-thang bèn nói, vua là người đó. Sau đó, vị tiên tri đại diện Chúa kể ra tất cả những tội David đã phạm mà nghĩ rằng không ai biết. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng, mọi điều sai quấy chúng ta nói hay làm, dù khéo che giấu đến đâu, và dù người chung quanh không ai biết, Đức Chúa Trời biết rõ tất cả. Và một ngày kia chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những việc làm bất chính đó. Không những thế, chúng ta còn phải nhận lấy sự trừng phạt của Ngài, tức là nhận lấy hậu quả của những việc xấu xa chúng ta đã làm. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình. Ngài không thể làm ngơ trước tội lỗi. Nhưng người có tội sẽ phải gánh lấy hậu quả việc mình làm. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người xem thường đức công chính thánh khiết của Chúa. Ông viết, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trích thư Ga-la-ti chương 6 câu 7. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh khiết và công bình. Ngài không kể người có tội là vô tội. Và người có tội nếu không ăn năn từ bỏ sẽ phải nhận lấy hình phạt của Chúa. Sau khi tiên tri Na-thang kể ra những điều quấy David đã làm, David bèn nói, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta dễ đọc qua câu này như là một sự việc bình thường. Một người phạm tội và tội đó bị đem phơi bày ra ánh sáng thì phải xưng nhận, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ rằng người phạm tội trong trường hợp này là một ông vua quyền thế, nắm quyền sinh sát trong tay. Việc ông làm không ai biết, mà sao vị tiên tri này dám lên án ông một cách thẳng thắn và rõ ràng như thế? David có thể chối tội, rồi nổi giận lên và ra lệnh cầm tù hay xử tử tiên tri Na-thang. Nếu David phản ứng như thế thì cũng không ai dám nói gì, cũng không ai dám lên tiếng binh vực vị tiên tri. Vì vua là người có quyền tuyệt đối, không ai dám nói hay làm điều gì phật ý vua. Thật ra, nhìn lại lời xưng nhận tội của vua David, chúng ta thấy ông thật là người đạo đức, khiêm nhường và có tấm lòng mềm mại, bén nhạy trước lời khuyên dạy của người đại diện Đức Chúa Trời. David không phủ nhận tội ông đã phạm. Dù trước đó ông nghĩ rằng việc ông làm là hợp pháp, hợp lý và không ai biết. Vua David không giải thích, phân trần, cũng không nói một lời nào để biện hộ hay thanh minh điều mình đã làm. David không nổi giận khi tiên tri Nathan tuyên bố vua là người đó. Trái lại, ông im lặng lắng nghe và tiếp nhận lời quở trách của Chúa qua vị tiên tri. Và khi vị tiên tri dứt lời, có lẽ David đã cúi đầu trong hổ thẹn và thưa: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. David nhìn biết ngay rằng ông không chỉ phạm tội với Uri và Bát-sê-ba, nhưng là phạm tội với Đức Chúa Trời, đấng quyền năng mà ông tôn thờ, cũng là đấng đã chọn ông và giao thác cho ông trách nhiệm lãnh đạo con dân Ngài. David không xưng nhận tội một cách qua loa cho vừa lòng vị tiên tri, nhưng ông thật sự nhìn thấy lỗi lầm của mình và thật lòng ăn năn trước mặt Chúa. Và chính Đức Chúa Trời đã chỉ cho tiên tri Na-than thấy lòng ăn năn chân thành của David, nên vị tiên tri nói ngay: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Đúng ra theo luật của Môi-se, tội tài dâm đáng bị ném đá và tội giết người cũng đáng bị xử tử. Nhưng Chúa nhìn thấy lòng ăn năn chân thật của David nên Ngài đã tha thứ cho ông ngay. Nói về hậu quả của tội lỗi mà David đã phạm, Kinh Thánh cho biết sau khi tuyên bố David phạm tội thì tiên tri Na-than nhân danh Chúa kể ra từng chi tiết những đặc ân và ơn phước Chúa ban cho David. Nhưng ông đã xem thường tất cả những điều đó và làm điều không đẹp lòng Chúa. Cũng qua tiên tri Na-than, Chúa tuyên bố những hậu quả đau đớn mà David và con cháu của ông sẽ phải nhận lấy. Đó là: gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mặt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật. Và đứa con trai do Bát-sê-ba sinh ra sẽ phải chết. Dù Chúa tiếp nhận lời xưng tội của David và tha thứ cho ông, David vẫn phải nhận lấy hậu quả những điều sai quấy mà ông đã làm. Điều này dạy chúng ta một chân lý quan trọng về đức công chính của Chúa. Khi chúng ta phạm tội và sau đó ăn năn xưng nhận tội, Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng hậu quả của tội lỗi chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như vì gian dối chúng ta bị mất lòng tin cậy của người chung quanh. Vì tham lam, trộm cắp, chúng ta sẽ bị tù tội. Vì sống đời trụy lạc, chúng ta sẽ bị những chứng nan y không chữa trị được, vân vân. Đó là những hậu quả đương nhiên do tội lỗi gây ra. Điều này cho thấy tội là điều nghiêm trọng, để lại hậu quả kinh khiếp trên chúng ta suốt cả cuộc đời, lắm khi trên con cháu chúng ta nữa. Hậu quả của tội lỗi là điều kinh khiếp, vì thế chúng ta không nên đùa với tội, nhưng phải cẩn thận vâng theo lời Chúa dạy và nhờ Chúa tránh xa cám dỗ và tội lỗi. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình David và Bát-sê-ba đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác trong đời sống hôn nhân của David và Bát-sê-ba. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.